Rồi, bữa nay trong cái thời tiếng sáng này, việc đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động năng thanh tịnh và động năng Bồ Đề Tâm, là chúng ta mong cầu chứng được Phật quả vì tất cả các chúng sanh, và vì tất cả các bà mẹ từ mẫn chúng sanh có được nhiều như hư không vô biên, với cái tâm với cái động năng từ xa như vậy, chúng ta phải Bồ Đề Tâm và tham dự buổi
sinh
ngày hôm nay.
Đấy, nhưng mà đang chăm lo thì cái sau một sinh nhật thì đó là chỗ sinh nhật tham thì nó không chăm lo cái đơn để vào cái chi vô, à thì lấy cái đó lấy cái số cái gì như này thì số số người ấy chỉ sẵn tăng nhiều lắm.
Khi mà chúng ta quán chiếu đến sáu loại chúng hữu tình ở trong cõi luân hồi, chúng ta gọi là trong lục đạo, cho đến cái mà cõi thấp nhất tức là các cõi súc sanh, ngay cả những loại côn trùng, thì chúng ta thấy tất cả các chúng sanh này đều mong cầu một điều, tức là mong cầu hạnh phúc và không muốn một sự đau khổ nào hết. Và đúng về cái phương diện này, về cái điểm này, khi mà chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc hơn tự thân của mình, về cái tâm thức của mình, thì chúng ta thấy rằng tất cả những gì chúng ta mong cầu, chúng ta đều có một mong cầu đều giống nhau, tức là chúng ta muốn có một sự hạnh phúc an bình và không ai muốn có một sự đau khổ nhỏ nào hết. Chúng ta
luôn, anh ấy suy suy, rằng suy suy, anh ấy lê tin, anh sống ở chỗ này, ta rẻ sang cái gì?
Ngay cả chúng ta chia sẻ cùng một cái tâm thức, một cái nội tâm như vậy, thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy tất cả những cái kinh nghiệm mà chúng ta kinh nghiệm được, đó là kết quả của những cái hành nghiệp. Thì tất cả những cái kinh nghiệm xấu và kinh nghiệm tốt, đó là chính là cái sự thể hiện của cái nghiệp lực của chúng ta, là cái sự biểu hiện của nghiệp lực của chúng ta. Thầy vừa mới nói rằng dĩ nhiên đặt trên căn bản, trên cái sự luận lý, nếu mà chúng ta đi vào cái sự phân tích một cách sâu sắc, chúng ta sẽ tự khám phá ra này, tại sao cái lý do như vậy, tại sao chúng ta có cái cuộc đời này và chúng ta trải qua những cái kinh nghiệm này, đó là kết quả của những hành nghiệp. Khi mà chúng ta quan sát chung quanh, chúng ta quan sát đến những cái xã hội mà chúng ta đang sống, tướng cha đến những chúng sanh ở trong cùng một xã hội hay trong những cộng đồng, chúng ta thấy có những sự khác biệt. À, đứng về phương diện là những chúng sanh khác nhau như thế nào, và chúng sanh có những cái cuộc đời khác nhau thế nào. Có những người đã sống lâu, có những người sống dai, và có những người có những yểu mạng, thọ mạng ngắn ngủi. Có những người có những cái thân mạng rất là đẹp đẽ, có những người thân mạng xấu xí. Tất cả những sự khác biệt đó ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống, trong chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao có cái sự khác biệt như vậy. Thì câu trả lời là tất cả là do cái sự khởi lên do cái hành nghiệp là chúng ta đã tạo trong quá khứ. Khi mà chúng ta khi mà chúng nói về phương diện mà hành nghiệp, thì chúng ta có cái mối liên hệ để chúng ta thấy rằng có những cái điều tốt đẹp mà xảy ra trong cuộc đời chúng ta là do chúng ta có những cái thiện nghiệp chúng ta đã tạo được. Và chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta làm hãm hại, làm tổn hại những chúng sanh khác, thì coi như là chúng ta đã tự làm tổn hại cho chính mình. Và nếu mà chúng ta quán chiếu sâu sắc, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái điều tốt đẹp mà chúng ta được thưởng thức trong cuộc đời của chúng ta ở trong cái xã hội này, tất cả có thể nói là những cái điều hạnh phúc an bình mà chúng ta có được. Chúng ta có được điều đó là do cái sự chúng ta chăm lo đến kẻ khác, do cái tâm vị tha và chúng ta lo chăm lo cho kẻ khác. Cái thông điệp mà sâu sắc nhất là nếu mà chúng ta sử dụng thân khẩu ý của mình, tức là sử dụng cái tam khẩu của mình, chúng ta sử dụng một cách thích đáng, chúng ta suy nghĩ hành xử và chúng ta nói với kẻ khác bằng những cái thiện tâm, thì chúng ta mang lại những điều tốt đẹp. Và cũng bằng cái thân khẩu ý đó, nếu mà chúng ta tạo những ác nghiệp thân khẩu ý, bằng cái thân khẩu ý đó, nếu mà thay vì chúng ta tạo nên những ác nghiệp, chúng ta thay vì đó chúng ta thành là tạo những thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ dự phần tham dự và chúng ta cống hiến cho cái xã hội chúng ta đang sống rất là thích đáng. Thầy đã dẫn dụ một lời của Đức Phật nói trong kinh, nói là không bao giờ tạo các ác nghiệp, luôn luôn tích tụ các công đức hay là tích tụ các thiện nghiệp, loại bỏ tất cả các ác nghiệp. Sau đó phen cái sự nghiệp hiểu biết ta, nhưng mà số ta mong bồ câu ấy là ta sau đó phen cái người sinh tử là anh ấy đó là phen cái chư nhắm sinh linh quế cái chân sinh khởi sinh chân sinh thì rằng là linh quế xuất thân quế rồi sống cho ti
rāngā chūyatū tī tōni yungu gāra sāṅsā, yendū shūgu yus.
Lý do tại sao mà thầy lúc nào thầy cũng để thì giờ trong buổi sáng mà thầy giảng những cái giáo pháp căn bản, tại vì có những vị đến đây thính pháp một thời gian rất là ngắn hoặc là mới đến, còn đối với các vị nào mà đã đến nghe pháp lâu rồi, cái điều này có thể nói là những cái lời nhắc nhở lại, rồi ôn tập lại giáo pháp. Cái điều sâu sắc và cái điểm mà thầy muốn nói đến là chúng ta phải hiểu lý do tại sao chúng ta phải đi vào sự tu tập trong mỗi ngày. Thì chúng ta đi vào cái điểm mà thầy nói, tất cả những cái điều hạnh phúc an bình chúng ta có được là do những cái thiện nghiệp chúng ta đã tích tụ. Ngoài ra tất cả những cái điều chúng ta không mong cầu, những vấn đề chúng ta phải đương đầu, đó là vì các ác nghiệp chúng ta đã khởi lên. Đây là cái lý luận, cái luận lý có những lý do, và chúng ta hiểu được cái luận lý đó, thành ra chúng ta có thể vun trồng được giáo pháp ở trong dòng tâm thức của mình, trong sự tu tập hàng ngày. Bây giờ thầy sẽ dở lại cái giáo pháp mà những lời khuyên của các đạo sư Kadampa Geshe của dòng Kadampa, những lời khuyên và cách tu tập của các đạo sư dòng Kadampa. Thì trong cái thời mà bộ kinh được nói đến thì có ba vị anh em nói về anh em ở trong dòng tu đặt câu hỏi với đạo sư Kontempa. Đạo sư của mình là đạo sư Kontempa. Cái câu hỏi mà các đạo sư, các vị đệ tử hỏi đạo sư của mình là cái điều nào có lợi ích hơn trong hai điều này? Thứ nhất là làm lợi ích cho chúng sanh bằng sự tu tập, hay là tìm cách ẩn tu, phải tu bằng cách ẩn tu, tức là hai cách tu, mà cách tu mà do cái sự tu tập để mang lại lợi ích chúng sanh, và thứ hai là ẩn tu. Đạo sư Tham Tham Pa trả lời, trong trường hợp như là một hành giả sơ cơ mà chưa có sự chứng đắc nào, và trong dòng tâm thức của mình, ngay cả các hành giả như vậy, nếu mà cố gắng làm lợi ích chúng sanh thì cũng không làm được lợi ích nhiều. Khi mà một hành giả sơ cơ chưa có một cái sự chứng đắc ở trong dòng tâm thức của mình, chưa có những kinh nghiệm tu chứng mà cố gắng mang lại lợi ích chúng sanh thì cũng không được, thì cũng không làm lợi được chúng sanh lắm. Đó là câu trả lời của ngài.
lý do tại sao như vậy. Ngài đưa cái thí dụ là nếu mà chúng ta lấy một cái ly nước mà không có nước ở trong chúng ta mà đổ ra thì rất coi như không có nước thì đổ ra hết. Thành ra nếu mà chúng ta chưa có sự tu chứng mà chúng ta muốn cho những người khác có cái tâm mà muốn làm lợi ích người khác cũng không làm lợi ích được, vì chúng ta coi như không có cái gì để mà cho. Có thể nói là chúng ta không có một cái sự, có một cái nội lực gia trì để mà chúng ta bàn cái sự gia trì đó cho người khác.
Bằng mà sẽ chọn là chọn được cái gì này, chọn chuyện này thì chưa mong muốn gì này, ta thì dù sao thì phải cố cái tôi hay cái gì mà đó bằng mà sẽ được thế, thế nào thì chọn này, anh này anh này chọn cái chọn cái anh này quyết định như thế mà, như mà đấy.
Một cái thí dụ khác ngài đưa ra. Là nếu một cái rượu mà cái mầm của nó chưa có đủ chín thì cái chất nước nó không thể thành rượu được. Cũng giống như vậy, mà nếu một cái rượu mà không có cái mầm rượu nó đã được chín rồi, được ấp ủ chín rồi thì cái chất nước nó không thành rượu được. Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ cho người khác một cái gì mà chúng ta không có thì không có gì mà cho được. Có thể nói chúng ta chưa có cái sự tu tập một cách sâu sắc thì chúng ta chưa thể cho người khác được. Cũng giống như là đồ ăn mà không có mùi vị gì hết. Chúng ta làm cái việc như vậy thì vốn không có được ích lợi gì lắm. Cái điểm căn bản ở đây là đối với những hành giả mà sơ căn như chúng ta nếu mà cố gắng mà làm lợi ích cho người khác là một điều rất khó mà làm được. Có thể nói rằng cho đến khi mà chúng ta trong cái sự tu tập chúng ta đạt đến sự tu chứng ở trong giai đoạn mà gọi là giai đoạn gọi là nhiệt. Ở trong cái đạo thứ nhì thì chúng ta khó mà mang lại lợi ích của chúng sanh. Cái điều này có thể nói đến năm cái đạo, tức là ngũ đạo của Bồ Tát. Cái đạo thứ nhất, đạo thứ nhì, đạo tích tụ, đạo chuẩn bị. Và đạo chuẩn bị thì có bốn mức độ khác nhau. Một trong bốn cái mức độ đó gọi là độ là nhiệt, xong đến đỉnh, xong đến nhẫn nhục, xong đến tối thượng. Trong bốn cái mức độ đó, ở trong đạo lộ thứ nhì, thì khi mà chúng ta đã an trụ ở trong cái đạo lộ đó thì chúng ta phải mang lợi ích cho người khác. Cho đến khi mà chúng ta đến được cái đạo độ đó rồi, đến mức độ đó rồi, thì chúng ta mà cố gắng mà mang lợi ích cho người khác, cái điều đó cũng rất khó khăn và không thể làm được.
Xin lớp bùn bò, cảng số tận ra thế, yên cảng cảng sâm, yên cảng sâm nè, rồi như tôm bên trước, bên cạnh gì, yên là cái xin lớp cái ta, số số anh ấy tâm mình xây cái sao để định cái này, đại du sinh xe bên này, anh ấy yên là phải thôi này, rằng cái xin lớp thì, ta rằng là cái sự của ta, rằng thì yên phải chơi bây giờ mà to, anh ấy rằng là yun ti ke ani te londep de jeg maris kan do.
Một cái thí dụ khác được nói ở đây là trong cái trường hợp này là nếu mà chúng ta có một cái gì đó để mà chúng ta bố thí, mà nếu chúng ta bố thí thì chúng ta có bố thí rồi thì chúng ta sẽ bị trắng tay không còn gì nữa. Không phải như là chúng ta ở cái mức độ mà rất là đạo nhiệt. Nếu chúng ta bố thí chưa, chúng ta chưa đạt đến cái mức độ tư chứng đó mà chúng ta bố thí, thì bố thí xong chúng ta sẽ thành một người trắng tay không còn gì nữa.
Nó cũng muốn nói tới xe 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 cơ thì có cái mấy chuyện đó tất tự nhiên trai biến đó ta rõ như mà đúng không
thấy gọi người bố thí thấy khó chị ơi. Cũng chẳng khác như là chúng ta có một cái nến ở trong bóng tối, chúng ta cho người khác cái nến, cho người khác cái nến có ánh sáng mà thì nên là chúng ta bị chìm ở trong bóng tối.
Ta sa thom ne, ta sa pei da, sa thom ne, mar sen ji ji tu, tu se sha wa yin des, sa thom se ta, pe na tholam thog da, chi ti ji ji re ta ni tu ba chi me lang ke du, ti ji tholam jorlam yi kun de shi tholam thog ja sa tang bun le ge she ze sa thom ne de ani mar sen ji ji tu tu se sha wa yin des ta dan ja chi mo she tu gu des.
Tuy nhiên mà nếu chúng ta đã chứng được một trong cái thập địa thì nếu chúng ta chứng được một trong thập địa đó thì cái sự lợi ích chúng khác sẽ làm gia tăng được cái sự tu tập của mình. Như thầy có nhắc lại có năm đạo, ngũ đạo. Ngũ đạo này được coi như là đạo thông thường. Là trong tục đế, khi mà chúng ta tu tập đến đạo lộ thứ ba, tức là đạo trực kiến, thì chúng ta đạo trực kiến thứ ba là chúng ta đến được cái địa thứ nhất của Bồ Tát. Khi chúng ta đến mức độ đó thì nếu chúng thì chúng ta mang được vô lượng lợi ích cho chúng sanh, và cái lợi ích đó sẽ tiếp tục tăng trưởng mãi.
Hiện thân chỉ mình bớt sẽ cho rằng là cảm động mới thì hiện hiện là bây giờ xin lỗi mình bớt sẽ bây giờ rằng là xin lỗi cái tiền bây giờ giờ còn đi phải mà tôi anh tôi bắt chắc mà rất cần.
Thí dụ mà thầy muốn dẫn dụ là thế này, chúng ta có một cái bình, một cái bình nước như ý. Nếu mà cái bình nước cam lộ như ý đổ cho người khác thì nó lại tiếp tục nó đầy chứ không bao giờ nó cạn hết. Thì Nếu mà một hành giả tu tập cho Bồ Tát đạo mà Bồ tu đến chứng được cái đạo thứ nhất, cái địa thứ nhất, thì khi đó nếu mà hành giả đó làm lợi ích chứng sanh thì cái sự lợi ích nó không bao giờ nó hết. Và cái tự thân của vị Bồ Tát đó, cái công đức đó không bao giờ hết, không bao giờ chấm dứt hết. Nếu cho Bồ Tát tu mức độ này ở cái mức độ bắt đầu và phần gọi là xuất thế gian, tức là trong ngũ đạo, trong thập địa, tu đến mức đến đạo thứ ba ở đạo trực kiến mới đến được cái mức độ này. Thầy cho một cái thí dụ thứ ba là trong cái đèn bơ. Khi mà cái đèn bơ đó nó có thể làm châm lên những cái đèn khác hay những cái nến khác, nhưng mà từ cái đèn bơ đó không bao giờ nó bị dập tắt hết. Thành ra vì vậy Đức Đạo Sư Tomtepa nói rằng đối với những hành giả sơ cơ, chúng ta phải ẩn tu, chúng ta hãy vun trồng ở trong dòng tâm thức của mình, chúng ta phải rèn tâm để chúng ta có được lòng ở trong cái ẩn tu, chúng ta phát được lòng đại từ đại bi, hỷ xả vân vân với tất cả các chúng sanh trước. Sau ngày khuyên chúng ta nên ẩn tu trước để chúng ta có được cái sự tu tiến ở cái dòng tâm thức của mình trước. Trong cái thời mạt pháp này thì trong tiếng Tây Tạng gọi là nhinh ma. Nhinh ma là cái thời đại mà rác rưới đầy, thời đại ô nhiễm. Thì chúng ta trong kinh văn Việt Nam gọi là thời ngũ trược, thời mạt pháp. Trong cái thời gian mạt pháp này thì mà cái thọ mạng của chúng ta càng bị thu ngắn dần. Thứ hai là chúng ta luôn luôn bị những cái tà kiến, cái tâm của chúng ta luôn luôn bị ô nhiễm. Để nói là tên diễn dịch là rác rưởi, rác rến. Cái điều thứ ba trong thời ngũ trược là chúng ta trong thời gian mà chúng ta rất khó mà chúng ta có thể hàng phục được chúng sanh. Và chúng sanh thì có đầy những tà kiến ở trong tâm thức. Và chúng ta sống ở trong thời gian này là thời gian rất là xấu xa. Thì trong kinh văn Việt Nam, trong thời ngũ trược, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, mạng trược, trong cái thời gian ngũ trược này thì chúng phải ẩn tu, chúng ta phải vun trồng hướng về vun trồng ở trong dòng tâm thức của mình cho chúng ta kinh nghiệm được lòng đại từ đại bi với tất cả chúng sanh. Chúng ta khoan nghĩ đến cái chuyện lợi ích chúng sanh, bởi vì chúng ta chưa tu chứng được cái mức độ đó, chúng ta cố gắng làm lợi ích chúng sanh, chúng ta không có gì mà lợi ích được chúng sanh hết. Thầy nói thêm một cái thuật ngữ Phật giáo tiếng Tây Tạng về trích ma là một cái gì mà dơ giấy, cái gì bệnh gì, cái gì làm người ta bị ô nhiễm. Trong kinh văn Việt Nam gọi là thời mạt pháp, là ô trược. Đây là thời gian mà chúng ta phải lúc nào phải canh chừng tâm thức của mình để khỏi có bị phiền não, bị ô nhiễm. Là nếu chúng ta để cho các phiền não mà nó chấn áp tâm thức của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo nên những ác nghiệp, là những cái điều mà những điều tổn hại người khác. Thì cái điều khi mà trong cái thời gian này chúng ta phải che chở cái tâm thức của mình với tất cả những cái phiền não. Như vị đạo sư trong dòng truyền thống của đạo sư Ben Chen Pen, ngài đã tu chứng như thế nào? Ngài nói rằng lúc nào ngài cũng cầm một cái thuốc giải, một cái thuốc giải với những phiền não của mình và canh chừng cái tâm của mình. Khi mà tâm của mình phiền não khởi lên thì mình phải chấn áp nó liền, còn khi nào mà phiền não mình không có, khi đó mình mới được có cái sự tạm nghỉ ngơi. Thành ra trong cái sự tu tập, chúng ta phải lúc nào cũng luôn luôn canh chừng cái tâm thức của mình. Khi mà cái phiền não vọng tưởng khởi lên là mình phải biết cách mà chấn áp liền, phải có thuốc giải liền. Như là những hành giả sơ cơ, đây là thời gian mà chúng ta phải chăm lo đấy từ bản thân của mình, lúc nào cũng phải vun trồng từ bi hỷ xả cái tâm vị tha, lúc nào canh chừng tâm thức của mình, thay vì chúng ta cố tìm cách để mà làm lợi ích người khác. Tại vì chúng ta chưa đủ chúng ta chưa đủ tư cách, chưa đủ khả năng để mang lợi ích người khác. Chúng ta làm lợi ích người khác xong là chúng ta sẽ là một người trắng tay. Thành ra nếu mà chúng ta phải tu tập như vậy thì chúng ta coi như là chúng ta có sẵn cái thuốc giải trong tay. Khi mà chúng sanh mà cần thì chúng ta cho được chúng sanh cái loại thuốc đó. Khi mà chúng ta chưa đạt đến cái mức độ mà chúng ta có cái sự rèn tâm và chúng ta đã hàng phục được cái vọng tâm của mình, thì chúng ta cố gắng mà tu tập đến cái pháp lợi sanh thì chúng ta coi như một người mọi người cùng tử mà lại thích đi bố thí. Đúng không? Đúng không? Người cùng thử thích bố thí. Giờ đây mà thầy cảm thấy là trong cái thời gian mà mạt pháp này, mà nếu mà chúng ta biết một cái gì rất là quý báu mà chúng ta biết rõ cái điều đó, mà chúng ta chỉ biết một điều đó mà chúng ta chia sẻ với người khác, thì bằng cái động năng thanh tịnh, nếu chúng ta chia sẻ với điều đó với người khác chỉ một chữ thôi hay một điều thôi, thì tự cái điều đó cũng sẽ mang lại ích lợi. Dĩ nhiên là mình không muốn, mình không có tính cách, mình đừng có tìm cách gọi là giả dối. Mình không biết cái gì rõ ràng mà mình vẫn tìm cách đi chia sẻ với người khác, thì điều đó không có ích lợi gì hết. Chẳng hạn như mình nghe một người khác nói một điều gì, mình phải bỏ cái thời giờ để mà mình truy tầm, để chúng ta học hỏi, tìm hiểu cái lời nói của người đó một cách chính xác. Khi mà chúng ta lắng nghe người khác, thì chúng ta một những điều chúng ta nghĩ, một điều người nói, cái điều đó có mâu thuẫn hay là phù hợp với giáo lý của Phật giáo hay không. Nếu mà người đó nói một cái điều đó, nếu mà nghịch lý, chúng ta không theo những điều đó. Nhưng mà nếu người đó nói những cái lời mà phù hợp với giáo pháp và tương ứng với giáo pháp, thì mình có thể nhận, chúng ta nhận những cái lời, nhận những cái lời đó, chấp nhận những cái lời nói đó. Chúng ta, thầy thường nói cái điều này, thầy thường nhắc nhở đến các đệ tử là cái điều rất quan trọng, thì chúng ta bỏ thì giờ, chúng ta phải truy tầm, chúng ta tìm hiểu những lời nói của Đức Phật, những giáo pháp của Đức Phật. Vì Đức Phật giảng là giáo pháp tùy theo căn cơ chúng sanh, mỗi thời khác, trong những cái thời gian khác nhau. Thì ở trong Phật giáo có những cái đề mục rất là khó, khó mà bàn luận. Thì cái kinh văn đó thì có hai loại kinh văn, là kinh văn có thể kinh văn luận dài và kinh văn vô thượng, tức là thắng pháp, lý giải pháp và thắng pháp. Có những cái lý giải pháp mà nếu mà chúng ta lấy cái lý giải đó mình cho lý luận, thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng mà có những lý pháp, giáo pháp gọi là giáo pháp thắng luận hay thắng giải, thì không thể giải thích được. Và cần phải đi vào cái sự nhận thức và cái sự lý luận và sự phân tích bằng những luận lý có giá trị. Đức Phật đã giảng giải rất nhiều giáo pháp. Có những giáo pháp có thể lý giải được, những cái giáo pháp lý giải đó được giải giải trong những thời điểm khác nhau, thì có chúng ta phải nhớ rằng khi mà Đức Phật giảng những lý, những giáo pháp đó thì phải biết cái thời nào Ngài giảng cái lý giáo pháp đó, mà Ngài giảng cho ai, tại sao Ngài giảng lý những giáo pháp đó. Vì cái tính cách riêng biệt, chuyên biệt, thì giáo pháp của Đức Phật, Ngài đã huyền ký rằng sẽ có những vị đạo sư sẽ có đầy đủ phẩm tính để mà giảng giải giáo pháp của Ngài. Đức Phật là một bậc đã giác ngộ. Ngài lúc nào cũng có một cái tâm mang lợi ích chúng sanh cho tất cả các chúng sanh. Và cùng thời gian đó, và Đức Phật giảng pháp là vì căn cơ của chúng sanh trong những thời điểm khác nhau. Và vì lý do đó, Đức Phật không thể chỉ giảng một cái giáo lý duy nhất, là vì căn cơ chúng sanh khác nhau, có nhiều mức độ khác nhau, thành ra Ngài giảng giáo pháp theo những tầng bậc khác nhau. Do đó, thì trong những cái bậc tiên phong là những vị đại đạo sư là Đức Long Thạ Thọ và Đức Đức Aryadeva là những bậc tu chứng vững vị đạo sư. Các ngài có đủ khả năng mà phẩm tính để mà giảng giải giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp nào, là giáo pháp thắng nghĩa và giáo pháp lý giải. Đức Phật đã huyền ký điều đó. Đức Phật đã huyền ký có những đại đạo sư có thể lý, có thể giảng giải giáo pháp của Đức Phật. Là hai ngài là Đức Long Thọ, và thứ hai là Đức Aryadeva tiếng Việt. Asanga phải vô trước, rồi Aryadeva không phải vô trước. Thì trong những bộ kinh, khi mà Đức Phật giảng về tánh không, thì Đức Phật giảng tâm kinh. Thì trong cái thời mà Đức Phật giảng tâm kinh, thì trong đó Ngài giảng có những cái đoạn Ngài nói là thí dụ vô nhãn nhĩ tỷ thiệt chân ý, những cái gì không 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 mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, vân vân. Thì nếu mà chúng ta nghe những cái điều đó, chúng ta diễn dịch, thì chúng ta phải hiểu rằng trong cái bằng cái lời giảng thì Ngài giảng như vậy. Nhưng mà cái nghĩa như là như thế nào? Thì đối với chúng ta rất là khó để mà có thể hiểu giáo pháp một cách rốt ráo. Nhưng mà đây là cái giáo pháp tối thượng để mà có sự phân biệt. Có những cái pháp có hiện hữu và cái pháp không hiện hữu. Khi mà chúng ta chưa có thể hiểu được theo một chiều sâu những cái giáo pháp như vậy. Do đó, để mà giảng giải những giáo pháp của là giáo pháp vô thượng này, thì phải có những vị gọi là siêu đạo sư, đại đạo sư có đủ đầy đủ phẩm tính để giảng giải những giáo pháp này, lý giải giáo pháp này, như là Đức Long Thọ. Thì trong điều cái lời giảng này của thầy là đã bình luận chỉ một cái câu hỏi của ba vị đại À, thì nói đúng, Asanga tức là ngày vua trước. Chứ không phải Arya Deva, tôi nghe lộn. Asanga là vua trước, tức đại đạo sư là đại đạo sư Long Thọ với đạo sư vua trước là những ngài có đầy đủ phẩm tính để mà giảng giải, lý giải giáo pháp của Phật.
Những tên bằng lá này
thì nguyên cái phần vừa rồi đó, thầy vừa bình luận vừa rồi chỉ để trả lời một cái câu hỏi của ba vị đệ tử của đạo sư Trong Tên Pha. Tức là mình có làm lợi ích cho chúng sanh hay mình ẩn tu thì điều nào tốt hơn thì ngài giảng, ngài bình giảng như vậy. Thì có một vị đệ tử là Tisha, tên là Tisha giảng đặt câu hỏi với đạo sư Trong Tên Pha. Thì một vị đạo sư ở cái tỉnh tên là tỉnh Kham ở Tây Tạng hỏi với ngài là thế nào phân biệt được hai cái loại tánh không của ngã và tánh không của pháp.
Mà cái căn bản thứ liên chế là xe bé dịch chứng sự sáng tạo nó là khi bao giờ xem cái sáng tạo nó dịch chứng sự phá xe chắc sự xe nó chắc sự xe nó dịch nó sẽ là chẳng sự đá xa về sự đá xe ạ đá dada truva siyate ta shave nubu tikcha mani pa teka ran kansa ka dami yin san.
Thì Đức Trong Tên Pha nói rằng nếu mà chúng ta để thì giờ để chúng ta phân tích đi vào chi tiết từ đỉnh đầu cho đến cái chân bàn chân của mình để chúng ta đi tìm một cái ngã thì chúng ta không thấy cái ngã đó. Thì nếu mà chúng ta phân tích từ đỉnh đầu cho đến bàn chân để đi tìm một cái ngã thì chúng ta sẽ không thấy có một cái ngã nào hiện hữu hết. Thì nếu ông cha thiền quán theo cái phương thức đó thì chúng ta sẽ thiền quán về tính cách về tánh không của nhân, về tính cách vô ngã của nhân. Nhưng mà mình phải hiểu rằng mặc dù không có cái ngã mà tìm thấy trong cái sự phân tích của mình, nhưng mặc dù như vậy chúng ta vẫn chấp vào hai cái loại. Thứ nhất, chúng ta cho rằng có cái sự hiện hữu của một cái ngã, thành ra chúng ta khởi cái tâm chấp ngã về nhân và chấp ngã về pháp, là chúng ta tin rằng có một cái ngã hiện hữu. Cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là mặc dù không có một cái ngã của nhân, nhưng mà chúng ta luôn luôn chấp vào một cái ngã, cho rằng có một cái ngã hiện hữu. Mặc dù không có một cái ngã ở trong các pháp, mà chúng ta chấp vào một cái ngã của các pháp. Hai cái loại chấp ngã này, chấp ngã của nhân và ngã của pháp, là đã tạo nên tất cả các vấn đề và làm chúng ta đọa vào các cõi luân hồi. Như Đức Đại Đạo Sư Arya Chandrakirti, Đức Nguyệt Xứng có nói rằng làm thế nào mà cái loại ngã nó khởi lên, loại chấp ngã nó khởi lên. Thì Ngài nói rằng first là đầu tiên phải có một, trong cái dòng tâm phải khởi lên một cái ý niệm về cái tôi. Rồi từ đó có kèm theo là cái tâm nó tiếp tục theo, nó cho rằng có một cái của tôi. Và từ đó khởi lên tất cả các phiền não vọng tưởng. Và do đó chúng ta bị rớt vào vòng đau khổ.
Rằng chúng ta đã bắt đầu quan khi thế, đã cần đi chỉ người là trả sĩ phật. Thế, đang bộ ngăn gì? Thế, mai nào mai na mai kia mai zubo mai anh ta tham lo cho là bây giờ tham lo thế để lấy ông phải
rồi. Đầu tiên ở trong tâm của mình có một cái tâm khởi lên nói rằng tôi có một cái tôi, rồi tất cả những cái gì mà liên hệ đến cái tôi đều là quan trọng hết. Ví dụ nói về tôi đủ thứ tôi hết, đủ thứ của tôi hết, tai của tôi, mắt của tôi, lưỡi của tôi, nhà của tôi, vợ tôi, con tôi, vân vân và vân vân. Đó là cái phần nói về tiếng kinh văn Việt Nam gọi là ngã sở hữu, tức là chấp vào cái gì của tôi,
tức là
chúng ta chấp vào cái ngã của các pháp, cái công việc của chúng ta. Thì đối với một hành giả tu tập là chúng ta phải chấm dứt được hai cái tâm chấp ngã đó. Ở đây thầy nói lại nữa, một cách nhấn mạnh thêm, chúng ta không nói người thứ ba hay người thứ hai ở ngoài chúng ta, chúng ta nói chính bản thân của mình. Ở đây không phải là mình cố gắng mình chấm dứt cái ngã của người khác, mà chấm dứt là cái sự chấp ngã của mình, không tìm cách chấm dứt cái sự chấp ngã của người khác. Cái điểm rất quan trọng là phải chấm dứt được cái sự chấp ngã đó. Thành ra cái vị đạo sư ở tỉnh Kham đã đặt cái câu hỏi với đạo sư Thông Tâm Pa làm thế nào mà chấm dứt được hai cái tâm chấp ngã này.
Nên nó sẽ đúng hay ở ta cái gì nữa ta chăm lo gì chúng ta thì những thôn thì chúng được
tiếng Việt Nam ngã chấp hay chấp ngã giống nhau không? Ngã chấp hay chấp ngã giống nhau không? À, vì cái tâm chấp ngã thành ra bao nhiêu phiền não vọng tưởng khởi lên, do đó chúng ta đi một cách sâu sắc thì chúng ta phân tích cho thấy rằng tất cả những cái nỗi khổ và chúng ta mà có chúng ta bị thọ vào chính vì cái tâm chúng ta chấp vào hai cái ngã này.
Đam thì khởi lên sao ta? Còn ra đam thì khởi lên sao? Cho nên tăng đủ sinh nên đi rằng cái này, cái này sinh viên chủ nhật ta, cái sinh viên chủ nhật công việc thì bao nhiêu? Sau này tăng phát sinh này, đi ngã rê về ta ngã ngã sẽ chịu rồi, số số mình rồi, mình đi học mới này. Ta đi trở lên đi ngã rê về, số số mình huyền tinh về, số số đâu sẽ sẽ thế gì na? Anh thế, ngõ cả bát đồ, chư răng cả bát đồ, đang như thế.
Đức đạo sư Trump nói rằng nếu mà chúng ta bỏ thời gian để mà phân tích từ đỉnh đầu cho đến bàn chân thì chúng ta thấy không có một cái ngã hiện hữu. Mình mà phân tích một cách sâu sắc, ví dụ mình lấy một cái sợi tóc mình bảo có phải đây là tôi không, mình lấy cái tên của mình ra, ví dụ mình nói tôi là Hỷ, mà cái sợi tóc này có phải là ông Hỷ không, hay là trong cái trái tim của mình, cái trái tim này có phải ông Hỷ không, hay vân vân, tất cả phân tích từ đầu chí cuối sẽ không thấy có một cái ông Hỷ nào ở trong cái phần đó.
Cái
thầy dạy tôi đó, không có dạy ai đâu. Nhưng nếu mà chúng ta đi vào cái sự phân tích sâu sắc như vậy, chúng ta sẽ thấy không có một cái ngã nào hiện hữu, không thể một cái ngã nào, ví dụ như tangin, mình không thấy một tangin. Thế cái mà, cái gì mà mình không tìm thấy thì cái đó là cái vô ngã. Thì nếu mà chúng ta còn tìm thấy một cái gì thì cái đó cũng không phải, vẫn chưa phải là cái vô ngã. Thì nếu chúng ta đi vào phân tích, chúng ta đi tìm một cái gì mà chúng ta không tìm thấy thì cái mà không tìm thấy đó là vô ngã. Tức là đi ngược lại cái tâm thức của mình. Chúng ta nếu mà phân tích chúng ta thấy tất cả những gì mà chúng ta tìm thấy, mà chúng ta tìm thấy không có gì là tôi hết. Nhưng mà chúng ta có thể lý luận rằng có thể không có cái tôi, nhưng mà có cái của tôi. Tôi thấy rõ ràng cái này cái kia là của tôi. Chúng ta có thể tìm phân tách một cách sâu sắc hơn. Chúng ta tìm cái của tôi, đi vào cái của tôi, thì chúng ta sẽ thấy trong cái dòng tâm thức thì chúng ta thấy cái dòng tâm thức trong cái mà gọi là của tôi, nó có nhiều cái đoạn khác nhau, những cái phần nhỏ khác nhau. Chúng ta chỉ tìm trong một thời điểm của tâm thức của mình thì chúng ta thấy cái gọi là của tôi nó chỉ hiện hữu trong thời gian đó, nhưng mà không hiện hữu trong thời gian khác, hoặc là ngược lại, thì có thể nói rằng không thể có cái gì là của tôi. Khi mà chúng ta khảo sát cái dòng tâm thức và cái thân của mình, thân và tâm của mình, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả hai cái uẩn, sắc uẩn và tâm uẩn, cả hai cái không tìm thấy một cái nào là tôi hết. Thì khi mà phân tích đến cùng cực như vậy thì chúng ta không thấy có một cái gì hiện hữu gọi là tôi hết, thì chúng ta có thể hiểu được là tính cách vô ngã là cái mà chúng ta tìm được là cái vô ngã. Có người lại đặt câu hỏi là nếu mà cái tâm để mà quán là tôi là ai, cái của tôi là ai, thì cái tâm đó, cái tâm của tôi mà quán như vậy thì phải là có một cái gì đó. Thì nếu mà chúng ta tự quán tâm của mình thì chúng ta không thấy một cái tâm tự hiện hữu. Nhưng mà chúng ta mà quán một cách sâu sắc như vậy thì chúng ta có thể hiểu được tính cách vô ngã của các pháp. Nếu chúng ta cho rằng có một cái ngã trong dòng tâm thức của mình, thầy sẽ tạm thời chấm dứt cái dòng cái bài giảng ở đây để chúng cho các đại chúng đặt câu hỏi. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái chủng tử chấp ngã của một chúng sanh là cho chúng sanh thọ mạng như là một chúng sanh nhỏ. Cái chủng tử đó có phải là cùng một cái tâm chấp ngã? Dùng cái tâm chấp ngã là chúng ta luôn luôn có hay không? Chúng ta phải phân biệt ra hai loại. Thứ nhất là cái ngã, tức là một cái tôi hiện hữu như là một hài nhi hiện hữu một cái ngã đòi hỏi cái này cái kia, là một thêm đó là một cái ngã hiện hữu ở trong dòng tâm thức. Cái ngã mà tự ở trong một em nhỏ làm cho nó có những cái tham ăn tham uống không phải, chưa phải là vấn đề. Vấn đề là cái tâm chấp ngã, cho rằng nó có một cái ngã tự hiện hữu, đó mới là vấn đề. Đoạn này khó lắm nha. Không phải dễ đâu. Nói là nói vậy. Nói là nói vậy nhưng không phải dễ.
Khó.
Quán không là khó lắm ạ.
Không dễ
đâu. Thầy sẽ dạy, giải thích một cách sâu sắc về hai loại chấp ngã. Thứ nhất là chấp ngã tinh thuần, thứ hai là chấp ngã bản hữu. Chấp ngã bản hữu là không ai dạy mình hết, mà tự trong dòng tâm của chúng ta đã có sẵn cái sự chấp ngã rồi. Cho đến ngày mà chúng ta ra khỏi cõi luân hồi thì chúng ta luôn luôn có một cái tâm về chấp ngã bản hữu. Đó là tất cả chúng sanh sinh ra trong và trong cõi luân hồi là đều có cái tâm chấp ngã bản hữu đó. À, ngoài ra có một cái loại tâm chấp ngã thứ nhì, và do chúng ta do cái sự học hỏi gọi là chấp ngã tinh huân. Thì đối với một đứa hài nhi mới sinh ra thì nó chưa được học hỏi gì hết, thì nó chưa có đi học hỏi các giáo lý, các lý thuyết, thành ra không có cái tâm chấp ngã gọi là chấp ngã tinh huân. Trong khi tất cả chúng ta đều có một cái tâm chấp ngã bản hữu, cho đến khi mà chúng ta vun trồng được cái tâm, được cái trí tuệ, chứng được tính không, thì chúng ta có thể chấm dứt được cái sự chấp ngã bản hữu. Và chúng ta luôn luôn có cái sự chấp ngã cái bản hữu đó, lúc nào có trong dòng tâm thức của mình, không có ai dạy chúng ta hết, lúc nào cũng có cái tâm chấp ngã đó. Là chúng ta phải phân biệt ra hai loại chấp ngã như vậy, chấp ngã bản hữu và chấp ngã tinh huân. Thế hai là chấp ngã huân tập. Mới sinh ra là ai cũng có cái sự chấp ngã bản hữu, tự mình là có rồi, sinh ra trong cõi luân hồi là có rồi. Tất cả những cái ý niệm hay những cảm giác mà có rằng cái tôi, thì khi đó chúng ta có tâm chấp ngã. Thì trong kinh nói rằng trong một cái thời mà ngài sinh ra, ngài được làm vua, tôi sinh ra được làm vua, thì cái thì trong cái thời đó thì tất cả những cái ý niệm về tôi thì không phải hoàn toàn là một cái sự chấp ngã. Trong cái câu hỏi này rất là dài, mà có thể tóm tắt lại như vậy là thầy nói là trong cái thời gian thầy trước, thầy nói mình phải biết, mình phải thấy kiếp sau quan trọng hơn kiếp này. Nhưng mà cái vị học trò đặt câu hỏi là làm thế nào để mà mình có thể chấm dứt được những vọng tưởng của mình, trong khi mình vẫn phải làm hoàn tất tất cả những cái trách nhiệm và trách vụ của mình và trong cái xã hội mình đang sống.
Chúng ta nên lấy cái nào để giữ được cái
socially responsible late karma tata give it me give it is dang kun do was te ta de in ta rang jo rang ju la ne give le kan de chindu me give le kan de chindu te ta ting ni top chi yun te ta ting ni top chi ta ju cha ne ta shiva shima la pe ki da ga ta shiva ya shiva zang wo la ya ta khau cha yun bo so ta ti ten da ka shi ge ta shiva pen shiva rang chu du ya de shiva shima pen chi la ne pen ya san tan lu go do so ta sa ma te ko yi dung he nyo shi ne kwa la yang ne do ko ne pe da dung he mang bo nyong ge de san san ne ten ti shiva shima te chi ge do
Cả thầy nghĩ rằng chúng ta vun trồng về cái tính cách quán chiếu và tính cách vô thường ở trong đời người là một cái thuốc giải rất là hữu hiệu để mà chấm dứt được cái tâm chúng ta chấp vào cái cuộc đời này và tính cách thường còn của cuộc đời này. Chúng ta phải nhớ rằng khi mà chúng ta mà đến thời gian mà chúng ta phải lâm chung thì chúng ta phải rời bỏ tất cả những gì chúng ta có trên cuộc đời này. Thành ra với cái tâm đó thì chúng ta nói chúng ta bỏ hết tất cả những thì giờ để mà vun trồng tất cả những cái trách nhiệm, những cái bổn phận của chúng ta trong cuộc đời này, thì khi đến cái thời lâm chung thì chúng ta phải bỏ lại hết tất cả. Thì cái gì còn lại? Thì tất cả khi mà chúng ta thọ mạng trong kiếp tới thì tất cả những cái gì mà đi theo chúng ta là cái nghiệp, là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Và nếu mà chúng ta không muốn cho tất cả những cái điều những vấn đề, những cái ác nghiệp xảy ra trong đi những cái nghiệp quả xảy ra trong kiếp sau, thì chúng ta phải nhớ rằng bao nhiêu thiện nghiệp chúng ta tích tụ, bao nhiêu ác nghiệp chúng ta tích tụ. Thì chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tạo nhiều ác nghiệp quá thì dĩ nhiên là các ác nghiệp nó sẽ quyết định cái kiếp sau của mình. Thành ra nếu mà hiểu được như vậy, nói rằng hiểu rằng trong cái thời gian này chúng ta có thể làm gì được, thì chúng ta cố gắng để tạo các thiện nghiệp và tiêu trừ các ác nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng điều đó chúng ta hiểu rằng điều rất là quan trọng, chúng ta phải đi cần dấn thân và tu tập để mang lại sự lợi ích cho cái kiếp sau của mình.
Mi lu tin nam ba tong ji to ma ju na ben she wa shi
na kiep sa ko ma ying la ta ka
la ma ying de de ta ni la ta ngen so na ka ba ka an de she wen an ni se dang de chue de ha
ti de lúc nào phải quán chiếu cái thân tổ ý của mình.
Thế như sao cái tên gì hoặc là mà dù
nó cái ý của thầy lúc nào phải quán chiếu mình gọi là hộ trì tâm ý.
Mà như vậy thì mà sao mình chưa là lâu sẽ là xem mặt về ngôn ngữ tiếng sẽ là yang tao chưa được biết tên những khi người ta tiền thì chưa biết nó sẽ là yang bao nhiêu là chỉ cái chấm bớt rồi còn nào được.
Vị đại đạo sư Đức Đại Đạo Sư Rinpoche Ngài đã nói như vậy. Cái điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải vun trồng tất cả những cái điều chúng ta làm được để cho chúng ta chuẩn bị cho kiếp sau. Nếu mà chúng ta không đầy đủ các thiện chuyên thì chúng ta khó mà tu ở trong kiếp sau. Chúng ta nếu mà chúng ta bị sinh ra dù trong ba cõi trên, chúng ta thọ mạng vào các cõi trời và cõi Atula, chúng ta cũng khó mà tu được. Thành ra chúng ta nếu mà chúng ta có được cái thân người, một cái kiếp người quý báu với đầy đủ các thọ bẩm, và chúng ta hiện tại đang có, thì là chúng ta không đủ điều kiện để mà tu. Nếu mà chúng ta với cái thân này mà nếu mà chúng ta cố gắng tạo đầy đủ các công đức đến khi mà chúng ta chứng được đạo quả thì chúng ta phải cố gắng làm những điều đó ở trong kiếp này và dĩ nhiên và trong kiếp tới nữa. Thầy không nhớ là cái tên của vị đạo sư đã nói những điều này, nhưng mà ngài nói như thế này: khi buổi sáng mới thức dậy, mới thức dậy chúng ta luôn luôn phải quán chiếu về tính cách vô thường của cuộc đời. Ngay thành ra buổi sáng đầu tiên, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta thiền tập lúc nào cũng quán chiếu nhớ được cái điều mà ngài nói là vô thường và tính cách vô thường, thì mà lúc nào cũng duy trì được cái tâm thức đó, thì tất cả cái ngày hôm đó, thì tất cả những điều mà chúng ta làm sẽ có được cả những thiện nghiệp. Khi mà chúng ta thực sự mà thiền tập, thì mà khi buổi sáng thức dậy chúng ta có một cái cảm thọ, sẽ là có một cái dấu chứng và chúng ta cảm được cái tính cách vô thường đó, thì tất cả ngày hôm đó thì tu tập sẽ có tính cách là đầy những thiện nghiệp. Thầy sẽ chấm dứt cái lời cái thời thuyết pháp ngày hôm nay ở đây, đến thời hồi hướng công đức, chúng ta hãy hồi hướng cái công đức, cộng công đức của chúng ta ngày hôm nay. Do sự tính pháp của sáng hôm nay, do cái sự quang huy của Phật Pháp, cội nguồn của tất cả mọi sự an lạc trong tất cả mọi vũ trụ, nguyện cầu cho Đức Đại Đạo Sư, các vị Đại Đạo Sư, Đức Đại Ma, các vị Đại Đạo Sư, các ngài ở tất cả thời điểm nào, các ngài được trường thọ và thành tựu được tất cả các công đức lợi ích cho chúng sanh. Nguyện cho tất cả các cộng đồng tôn giáo, tất cả các hành giả trong tất cả mọi truyền thống luôn luôn có được sự khỏe mạnh và có sự hòa hợp và thành tựu và tất cả sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cầu cho tất cả các cõi giới trong các thế gian tự tại ngoài tất cả các khổ đau, các tai nạn, luôn luôn có được sự an lạc, sự thịnh vượng, sự an bình và có được sự tu tập cuối nhưng mà không phải là cuối cùng. Nguyện cầu những cái công đức, hồi hướng những công đức này cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn tự tại hai loại tâm chướng, chướng ngại cho sự giải thoát và chướng ngại cho toàn giác, và nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ chúng sanh chứng được Phật quả nhanh chóng.
Chúng
ma je ba na she je ra je she ma nya me ba wa to ko ne ko ndo pe wa ra cho ka ra ra me ko me chen ko ma ter pe da wa de wa ma le ju me ne she re sa wa ten je jo so ye sha pe sin de ba do ten ju ran je sa ye be me to cha ma ra ra ne ge ni de je ba de Sanje Hindu Medin Bohoi, Rokunanda Hindu Shiva, Shoy Edam Nguru Renam Jala, Niyadayam Edam.